Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày mùng 3 tháng 6 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, đọc tiếp tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tâm Giêsu nguồn sinh lực tình thương vô giá, lạy Thánh Tâm Giêsu nguồn uy an mạch sống tràn hòa, lạy Thánh Tâm từ bi đã tặng ban máu thịt nuôi sống, ai người đang khao khát tìm đến đây chính nguồn yêu thương. Thánh Tâm Ngài là nguồn mạch tình yêu êm mãi, Thánh Tâm Ngài gọi mời mọi người sống yêu thương, bánh nuôi hồn để người vui sống miền trường. Máu tinh quyền là sức sống trường sinh, đồi ngất cao can về ơn cứu độ bừng lên ánh sáng, để chúng sinh đón nhận nguồn sức thiêng khải hóa tâm hồn. Lạy Thánh Tâm tình giúp đoàn con trên đường dương thế, theo đường Chúa chi ai tìm phúc vinh thiên đàng mai sau. Thánh Tâm Ngài là nguồn mạch tình yêu êm mãi, Thánh Tâm Ngài gọi mời mọi người sống yêu để người vui sống miền trường. Máu tinh quyền là sức sống trường sinh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 15, từ câu 3 đến câu 7. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho những người Pha-ri-sêu và các kinh sư dụ ngôn này: người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy, tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn.
Thank you.
quý vị và các bạn thân mến. Thiên Chúa là đấng luôn đi tìm con người. Hình ảnh chủ chăn chiên cho thấy điều đó. Và sự đi tìm đó của Thiên Chúa trong bài tin mừng dường như còn là ngớ ngẩn. Bỏ 99 con chiên lại đồng hoang để đi tìm một con chiên bị lạc. Hay vui mừng vì một người tội lỗi hoán cải, hơn 99 người công chính không cần hối cải. Như vậy, con số 99 ám chỉ đến ai? Mở đầu bài tin mừng cho chúng ta thấy, tất cả các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-xu để nghe người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư liền xì sầm với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giê-xu mới kể cho họ dụ ngôn này. Người nào trong các ông có 100 con chiên? Vậy Đức Giê-xu kể dụ ngôn là vì lời sầm xì của những người Pha-ri-sêu và kinh sư cho rằng, đáng lẽ Đức Giê-xu phải đón tiếp và ăn uống với những người công chính thì mới xứng bậc thầy dạy. Mà những người công chính không ai khác là những người Pha-ri-sêu và kinh sư. Vậy chúng ta hiểu 99 con chiên và 99 người công chính ám chỉ đến ai? Họ chính là những người Pha-ri-sêu và kinh sư, tự cho mình là công chính hơn những người tội lỗi. Một con chiên bị lạc và một người tội lỗi được coi là đáng giá hơn 99 con chiên và 99 người công chính, thì quả là châm biếm đến chừng nào. Châm biếm ở chỗ, ít mà lại nhiều, và nhiều mà lại ít. Một con chiên lạc và một người tội lỗi thì đại diện cho tất cả các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-xu để nghe người giảng. Một con chiên bị lạc được tìm thấy và một người tội lỗi ăn năn hối cải, mà chủ chăn còn mời mỗi người vui mừng và trên trời cũng vui mừng, thì huống là tất cả những người thu thuế và tội lỗi ăn năn hối cải. Những con người lầm lạc, tội lỗi đều là tất cả trước Thiên Chúa. Còn trong dụ ngôn nói đến 99 con chiên và 99 người công chính, họ nhiều mà chẳng là gì, chẳng có giá trị gì trước mặt Thiên Chúa. 99 người như họ thì nhiều, nhưng lại là con số không trước mặt Thiên Chúa. Cái khốn khổ và khốn nạn của cuộc đời chúng ta ở chỗ, tưởng rằng mình có nhiều, mình đạo đức thánh thiện, công chính, vân vân, để rồi sầm xì trước tội lỗi, yếu đuối, khổ đau của người khác. Một ai đó nghĩ rằng, mình đang đứng vững trong số 99 con chiên, 99 người công chính, thì người đó nên biết rằng, mình đang là con số không trước mặt Thiên Chúa đấy. Đối với Thiên Chúa, niềm vui của người chỉ ở nơi những con người tội lỗi, yếu đuối biết lui tới với người. Niềm vui của Thiên Chúa đó đã đi bước trước để tìm cho được con người bị lầm lạc, bị tội lỗi. Hôm nay là lễ Thánh Tâm Chúa Giê-xu và là ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. Như chúng ta thấy bài tin mừng hôm nay, không nhấn mạnh vào lòng thương xót của Đức Giê-xu đối với những người tội lỗi, cho bằng phê phán thái độ của những người tự cho mình là công chính và sầm xì về việc Đức Giê-xu giao tiếp với người tội lỗi. Chúng ta cùng cầu xin cho các linh mục là những người mục tử có được sự can đảm như Đức Giê-xu, dám đến với những người tội lỗi và để họ đến với mình mà không sợ những lời gièm pha, xì xào của những con người tự coi mình là công chính. Và xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn nhận ra mình là những con người tội lỗi, chẳng là gì trước mặt Thiên Chúa, để bao dung và kiếm tìm cho được những mảnh đời bất hạnh vì tội, vì đau khổ. Amen.
Quỳ trước ngai uy linh, nơi Chúa ngự thật trong bí tích. mặt ngước lên cung điện, lòng gấp suy nhiệm tính cao vời. Vì quá yêu trần gian, Chúa nhục thân trên khắp tự giá, đem nguồn ơn cứu rỗi để thế nhân quay về bên Cha. Hãy tâm Ngài là nguồn mạch tình yêu êm mãi, hãy tâm Ngài gọi mời mọi người sống yêu thương, hãy nuôi hồ để người vui sống miền trường. Máu tình thương là sức sống trường sinh. Nào hỡi ai bơ vơ, ai đói khổ tìm về bên Chúa. Nào hỡi ai thất vọng, tìm đến bên mảnh sống tràn hòa. Ngài sẽ luôn ở bên, chẳng bỏ rơi những người chung tín. Ai người đang đói khát, Ngài giữ nuôi nó đầy nhân sinh. Hãy tâm Ngài là nguồn mạch tình yêu êm mãi. Hãy tâm Ngài gọi mời mọi người sống yêu thương, vai nuôi hồ để người vui sống niềm trường. Máu tình tươi là sức sống trường sinh.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Xuân Lộc. Thánh lễ khởi đầu sứ vụ của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, tân giám mục giáo phận Xuân Lộc. Vào lúc 8:30 sáng ngày 31 tháng 5 vừa qua, lễ Đức Mẹ đi viếng bà Elizabeth tại giáo phận Xuân Lộc đã diễn ra thánh lễ khởi đầu sứ vụ giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo. Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 7 tháng 5 năm 2016, tòa thánh chấp thuận việc nghỉ hưu của Đức Cha Đa Minh và Đức Cha Phó Giuse Đinh Đức Đạo đương nhiên lên làm giám mục chính tòa Xuân Lộc. Với thánh lễ khởi đầu sứ vụ mục tử này, Đức Cha Giuse bắt đầu thi hành chức vụ chủ chăn giáo phận Xuân Lộc, một giáo phận có 592 linh mục, hơn 1.800 tu sĩ nam nữ và 961.000 giáo dân. Hiện diện trong thánh lễ hôm nay có Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli đại diện tòa thánh tại Việt Nam, Đức Tổng giám mục Jamnien Tổng giáo phận Tare E Nongsen Thái Lan, có Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, nguyên giám mục Xuân Lộc, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục Phú Cường, Đức Cha Stefano Tri Bủ Thiên, giám mục Cần Thơ, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục Phan Thiết, và Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục phó giáo phận Bà Rịa. Ngoài ra, thánh lễ còn có gần 400 linh mục đồng tế, có quý tu sĩ nam nữ và mọi thành phần giáo dân trong giáo phận đến tham dự lễ. Trong phần đón tiếp Đức Cha Giuse tại cuối thánh đường, nơi có cửa lòng thương xót, đại diện cho các thành phần dân chúa trong giáo phận đã hân hoan đón tiếp vị chủ chăn của mình. Tại nhà thờ chính tòa, biểu trưng cho giáo hội địa phương, nơi có ngay tòa giám mục chủ chăn, linh mục Đa Minh Ngô Công Sứ, đặc trách nhà thờ chính tòa, đã trao thánh giá để Đức Giám mục hôn kính và nước thánh đến ngày rẫy trên cộng đoàn, khai mở cho buổi cử hành phụng vụ khởi đầu sứ vụ mục tử. Trước khi bắt đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli ngỏ lời với Đức Cha Giuse. Đức Tổng gợi lại hình ảnh thân thương của Đức Cha trong những ngày tháng ở Roma. Đức Tổng nói rằng, với những năm tháng sống và làm việc tại Roma, chắc chắn Đức Cha Giuse có kinh nghiệm về sự hiệp nhất trong giáo hội. Và điều đó sẽ giúp Đức Cha chu toàn sứ vụ mục tử mà Chúa trao phó một cách tốt đẹp. Đức Tổng còn gợi lên Thánh Giuse là bổn mạng của Đức Cha và cũng là bổn mạng của Giáo hội Việt Nam. Thánh Giuse sẽ tuôn đổ muôn ơn lành trên Đức Cha. Ngày hôm nay cũng là ngày lễ Đức Mẹ đi thăm viếng bà Elizabeth. Đức Cha sẽ đi thăm giáo dân của mình và mang Chúa đến cho mọi người. Sau đó, Cha Đà Minh, Ngô Công Sứ, Quản Hạt Xuân Lộc đại diện cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận, dâng lời chào mừng, bày tỏ lòng yêu mến vâng phục và hợp nhất của mọi người trong giáo phận với Đức Giám mục giáo phận. Từng thành phần dân Chúa tiến lên cung thánh, bắt tay và hôn bình an, biểu tỏ lòng quý mến và trân trọng vị chủ chăn mới của giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Stefano Tri Bủ Thiên, giám mục giáo phận Cần Thơ, đã diễn giải đoạn tin mừng của Thánh Luca, nói về việc Đức Maria lên đường thăm người chị họ Elizabeth. Đức Cha Stefano nói rằng, tất cả là hồng ân, bởi vì chính Thiên Chúa mới là tác giả của mọi kỳ công trên thế giới. Chính Thiên Chúa là tác giả và thực hiện những điều kỳ diệu nơi Đức Maria, và một khi Chúa đã chọn ai rồi, thì Chúa cũng trao cho người đó một sứ vụ. Chúa đã chọn Maria làm mẹ của Đấng Cứu Thế, cũng như Chúa đã chọn Elizabeth làm mẹ của vị tiền hô. Qua đó chúng ta thấy, chính Chúa cũng đã chọn Đức Cha Giuse, chọn các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân để trao cho một sứ vụ. Điều quan trọng là Chúa muốn chúng ta hoàn thành sứ vụ đó. Tất cả cũng chỉ là hồng ân. Chúng ta ý thức hồng ân đó không phải vì chúng ta xứng đáng, nhưng do tình thương của Chúa ban cho chúng ta là những thân phận hèn. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Cha Giuse đã nói lên tâm tình tạ ơn Chúa, cảm ơn quý Đức Cha, quý Cha và mọi thành phần dân Chúa. Đồng thời, Ngài cũng ngỏ lời với toàn thể con cái giáo phận Xuân Lộc, những linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và anh chị em giáo dân trong giáo phận. Sau đó Đức Cha đã đến trước tòa Đức Mẹ dâng hoa và nến cháy sáng để dâng đoàn con giáo phận Xuân Lộc cho bàn tay yêu thương chăm sóc của mẹ. Thánh lễ kết thúc với phép lành của Đức Cha Giuse. Trong dịp đặc biệt này, Đức Cha đã gửi tặng mỗi người tham dự thánh lễ một cuốn sách của Đức Thánh Cha Francisco có tựa đề Danh Ngài là Thương Xót, như một thông điệp và đường hướng cho sứ vụ mục tử của Đức Cha. Tin Vatican. Đức Thánh Cha giảng tĩnh tâm cho các linh mục. Thứ Năm mùng 2 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã giảng tĩnh tâm cho hơn 6.000 linh mục và chúng sinh về Roma tham dự ngày Năm Thánh, từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 6. Năm 2016. Trong ngày đầu tiên thứ tư mùng 1 tháng 6, các tham dự viên tập hợp từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều tại ba thánh đường ở Roma, gần khu vực Vatican. Tại đây họ có thể lãnh nhận bí tích hòa giải, chầu mình Thánh Chúa và tiến qua cửa năm thánh ở đền thờ Thánh Phêrô. Phần thứ hai trong ngày đầu tiên này có những bài huấn giáo về lòng thương xót do các giám mục trình bày, và sau đó có thánh lễ đồng tế tại một số thánh đường theo 7 ngôn ngữ khác nhau, đó là Pháp, Anh, Ý, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Đức. Trong ngày mùng 2 tháng 6, Đức Thánh Cha lần lượt trình bày 3 bài suy niệm tại 3 vương cung thánh đường, nơi các linh mục và chúng sinh tụ họp. Lúc 10 giờ, rồi 12 giờ, và sau cùng vào lúc 4 giờ chiều. Các bài suy niệm này được Trung tâm Truyền hình Vatican trực tiếp truyền đi trên toàn thế giới qua Internet, hoặc có những đài truyền đi biến cố này. Ngày này sẽ kết thúc với thánh lễ đồng tế lúc 5 giờ rưỡi chiều, tùy theo các ngôn ngữ khác nhau. Sau cùng thứ Sáu, mùng 3 tháng 6, lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng là ngày thánh hóa linh mục. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế với các giám mục và linh mục tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 9 giờ rưỡi sáng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu chương 4 của tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Chương 4 này có tựa đề Lòng yêu thương và hôn nhân. Lòng yêu thương tha thứ mọi sự. Số 111. Bảng liệt kê của Thánh Phaolô chấm dứt với 4 câu đều có những chữ mọi sự. Lòng yêu thương tha thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Ở đây, ta thấy rõ sức mạnh phản văn hóa của một lòng yêu thương có khả năng đương đầu với bất cứ điều gì có thể đe dọa nó. Số 112. Trước nhất, Thánh Phaolô nói rằng, lòng yêu thương tha thứ mọi sự. Điều này khác với việc đừng để ý tới sự ác, bởi vì chữ này liên quan tới việc sử dụng miệng lưỡi. Động từ này có thể có nghĩa giữ im lặng trước bất cứ điều xấu nào có thể có nơi người khác. Nó hàm ý giới hạn phán đoán, kiểm soát xu hướng muốn đưa ra lời kết án cương quyết và không thương xót. Đừng phán đoán và các ông sẽ không bị phán đoán. Dù ngược với cách ta thường sử dụng miệng lưỡi, Chúa dạy ta, anh chị em đừng nói xấu lẫn nhau. Sẵn sàng nói xấu một người khác là cách ta tự khẳng định giá trị của mình để hạ thù hận và ghen tị mà không hề lưu ý tới cái hại ta có thể gây ra. Ta thường hay quên rằng nói xấu rất có thể có tội lớn. Nó là một xúc phạm nặng nề chống lại Thiên Chúa nếu nó xâm hại nghiêm trọng tới danh thơm tiếng tốt của người khác và gây thiệt hại đến không thể cứu chữa. Bởi thế, lời Chúa thẳng thắn quả quyết rằng, miệng lưỡi là cả một thế giới của sự ác, làm cho toàn thân ra ô uế. Nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, đầy những nọc độc giết người. Trong khi cái lưỡi có thể bị dùng để nguyền rủa những ai đã được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, thì lòng yêu thương trân quý danh thơm tiếng tốt của người khác, kể cả của kẻ thù. Khi tìm cách tuân thủ luật Thiên Chúa, ta đừng bao giờ quên đòi hỏi chuyên biệt này của lòng yêu thương. Các cặp vợ chồng được lòng yêu thương kết hợp phải nói tốt cho nhau. Họ phải cố gắng trình bày phía tốt của người phối ngẫu, chứ không phải điểm yếu và lỗi lầm của họ. Dù gì, họ cũng phải giữ im lặng hơn là nói xấu người phối ngẫu. Đây không phải chỉ là cách hành động trước mặt người khác. Nó phát sinh từ một thái độ nội tâm. Không hề ngây thơ cho rằng mình không trông thấy các vấn đề và điểm yếu của người kia, ta chỉ nhìn các điểm yếu và lỗi lầm này trong một bối cảnh rộng lớn hơn mà thôi. Ta thừa nhận rằng các lỗi lầm này là một phần của bức tranh lớn hơn. Ta cũng phải hiểu ra rằng tất cả chúng ta đều là một pha trộn phức tạp của ánh sáng và bóng tối. Người khác kia không phải chỉ là tổng số những điều nhỏ mọn làm tôi khó chịu. Lòng yêu thương không cần phải hoàn hảo mới được ta đánh giá. Người khác yêu thương ta tốt nhất bao nhiêu có thể với mọi giới hạn của nó, nhưng sự thật vẫn là lòng yêu thương bất toàn không hề có nghĩa nó không chân thật hay không có thật. Nó có thật dù giới hạn và có tính phản trần. Nếu tôi mong đợi quá nhiều, người khác kia sẽ cho tôi biết vì chàng hay nàng không thể đóng vai Thiên Chúa hay phục vụ được hết mọi nhu cầu của tôi. Lòng yêu thương đồng hiện hữu với sự bất toàn. Nó tha thứ mọi sự và có thể giữ được thanh thản trước các giới hạn của người tôi yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo của chương 4 trong tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm siêu việt đã được chúng ta tìm hiểu trong bài trước. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tiến trình hình thành niềm tin vào tín điều này trong lịch sử, để nhận ra sự cố gắng của giáo hội trong việc tìm hiểu về các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu tiến trình này qua các giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, thời các thánh tông đồ. Trong lời chào mở đầu của thánh lễ, hội thánh tuyên xưng và khẩn khoản nài xin với Thiên Chúa Ba Ngôi rằng: Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Lời chào này được gặp trong thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Điều đó cho thấy, ngay từ buổi đầu, mặc khải về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi đã được tỏ lộ trong đời sống đức tin của Hội Thánh. Chân lý này được diễn tả trong nghi thức làm phép rửa, trong việc giảng dạy giáo lý và nhất là trong kinh nguyện của Hội Thánh. Đến thời các thánh giáo phụ. Sau thời của các thánh tông đồ, các giáo phụ trong Hội Thánh đã cố gắng trình bày rõ hơn về mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi. Một đàng là để đào sâu sự hiểu biết của giáo hội về đức tin, đàng khác là để bảo vệ đức tin khỏi những lệch lạc của các giáo phái. Chính vì vậy, trong các công đồng đầu tiên, nhờ sự đóng góp của các thánh giáo phụ và dựa trên cảm thức đức tin của dân Thiên Chúa, giáo hội đã cố gắng triển khai một hệ thống thuật ngữ riêng dựa vào những khái niệm triết học như bản thể, yếu tính, bản tính, ngôi hoặc ngôi vị, để diễn tả ngày càng chính xác hơn về mầu nhiệm này. Khi làm như vậy, Hội Thánh đã gán cho các từ ngữ này những nghĩa mới, và từ nay chúng sẽ được sử dụng để diễn tả về mầu nhiệm vốn rất khó hiểu đối với trí khôn của nhân loại. Trải qua dòng lịch sử cho đến thời Trung Cổ, giáo hội vẫn không ngừng tiếp tục đào sâu về mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi và tìm cách triển khai kỹ hơn về tương quan của ba ngôi Thiên Chúa. Giáo hội tuyên xưng rằng, ba ngôi có cùng một bản thể, nhưng ba ngôi lại thực sự phân biệt với nhau qua các tương quan về nguồn gốc. Ba ngôi vì đều có chung một bản thể, cùng một yếu tính, cùng một bản tính thần linh, nên ba ngôi bằng nhau và là một duy nhất. Chính vì sự duy nhất này, Chúa Cha hoàn toàn ở trong Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần. Chúa Con cũng hoàn toàn ở trong Chúa Cha và trong Chúa Thánh Thần. Và Chúa Thánh Thần cũng hoàn toàn ở trong Chúa Cha và trong Chúa Con. Cho đến thời hiện đại, vào thời đại của khoa học kỹ thuật tân tiến, dường như mọi sự đều có thể cân đo đong đếm. Nhiều học giả muốn giải trừ những điều bí nhiệm và tìm cách áp dụng những nguyên tắc số học để lý giải mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Họ lý luận rằng, khi tuyên xưng Chúa Cha là Chúa, Chúa Con là Chúa và Chúa Thánh Thần là Chúa, người ta sẽ dễ dàng hiểu rằng có ba Thiên Chúa. Và từ đó, họ cho rằng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một điều vô lý. Tuy nhiên, Thiên Chúa không bị lệ thuộc vào khoa số học của nhân loại. Thiên Chúa không phải là ba, mà là một. Quý vị và các bạn thân mến! Người Việt Nam chúng ta có bài hát khá quen và cũng rất gần gũi để diễn tả về tương quan giữa hai người đang yêu rằng: mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Tình yêu nối kết đôi ta thương nhau lắm, nên hai hóa ra thành một. Hình ảnh đó có thể dùng để soi sáng cho việc nhận diện sự hiệp nhất của ba ngôi Thiên Chúa. Ba ngôi Thiên Chúa hiệp nhất và nên một trong tình yêu. Như ở bài trước, chúng ta đã khẳng định, Thiên Chúa là tình yêu. Chính vì bản tính của Thiên Chúa là tình yêu, nên tình yêu đó sẽ nối kết ba ngôi Thiên Chúa thành một, một Thiên Chúa duy nhất. Quả thật, nếu chúng ta chỉ nhìn trên phương diện số học và vật chất, chúng ta khó có thể hình dung được mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi cấu tạo như thế nào. Cũng vậy, người ta có thể phân tích và cân đo được có bao nhiêu chất hữu cơ và vô cơ trong một bông hoa hồng, nhưng người ta không thể cân đo được tình yêu của chàng trai dành cho cô gái là bao nhiêu khi chàng tặng cho nàng một bông hoa tươi như thế. Vì vậy, nếu làm một phép so sánh, đối chiếu hay loại suy từ tình yêu của con người đến tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta sẽ có thể nhận thức được phần nào về mầu nhiệm cao cả và siêu việt này. Vì vậy, giáo hội khẳng định rằng, dù trí khôn nhân loại không thể thấu đạt được mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng không vì thế mà giáo hội không tin vào mầu nhiệm đó. Tuy nhiên, khi không thể thấu đạt bằng khả năng của lý trí, thì chúng ta lại có thể cảm nhận bằng khả năng của trái tim, của tấm lòng. Thánh Gregorio Thành Nazien đã nói, khi tôi bắt đầu suy tưởng đến Thiên Chúa duy nhất, thì hào quang của ba ngôi Thiên Chúa tràn ngập tâm hồn tôi. Tôi vừa bắt đầu suy tưởng đến ba ngôi, thì Thiên Chúa duy nhất đã làm tôi sững sờ. Quả thế, trải qua dòng lịch sử, giáo hội đã không ngừng tuyên xưng và cầu khẩn với Thiên Chúa Ba Ngôi để xin Ngài soi sáng hầu nhân loại mỗi ngày có thể nhận thức rõ ràng hơn về mầu nhiệm cao quý và trọng đại này. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về sứ vụ của ba ngôi Thiên Chúa trong công trình sáng tạo và cứu chuộc nhân loại. Thân ái, chào tạm biệt quý vị và toàn thể các bạn.
Đường và là sự sống. Ngài gọi chúng con nhưng tiếng gọi Ngài sao con nghe thấu? Trong tinh lặng đức tin, trong tinh lặng tâm hồn, Ngài lên tiếng nói con đây trả lời. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay. Trong tin mừng Ngài con gặp lời an sống. Xin cho chúng con tìm thấy ngày hôm nay, ngay trong cuộc đời Ngài vẫn bên con.
Từ xa
sáng ban mai vào cuộc đời bằng tình yêu mới. Quảng đại thứ tha xây đắp tình người yêu không biên giới, nơi mỗi người Chúa ơi, nơi mỗi người Chúa mời, mời con dâng hiến mong con trả lời.
Xin cho chúng con tìm thấy ngày hôm nay trong tin mừng ngày con gặp lời ăn sâu. Xin cho chúng con tìm thấy ngày hôm nay ngay trong cuộc đời ngài vẫn bên con.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã có cái nhìn tổng quan về sách Đệ Nhị Luật. Hôm nay, chúng ta tiếp tục cùng với Đức Cha Phêrô tìm hiểu ý nghĩa của cụm từ Thánh Hiến trong chương 7 của cuốn sách này.
Thế bây giờ để góp phần với các anh chị trong việc chia sẻ lời Chúa, thì tôi có một vài điểm muốn chia sẻ thế này. Trước hết là nói đến cái ý nghĩa của Thánh Hiến. Các anh chị lấy sách Đệ Nhị Luật. Sách Đệ Nhị Luật ở chương 7. Chúng ta đọc với đoạn chương 7 từ câu 6 cho đến câu 11 thôi. Bởi vì nếu đọc hết câu 15 thì sẽ rất dài. Ta bắt đầu từ câu 6 nhé. Thật vậy, anh em là một dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã chọn anh em từ giữa muôn dân trên mặt đất là một dân thuộc quyền sở hữu của Người. Đức Chúa đã đem lòng quyến luyến và chọn anh em, không phải vì anh em đông hơn mọi dân. Thật ra anh em là dân nhỏ nhất trong các dân, nhưng chính là vì yêu thương anh em và để giữ lời thề hứa với cha ông anh em mà Đức Chúa đã ra tay uy quyền đưa anh em ra và giải thoát anh em khỏi cảnh nô lệ, khỏi tay Pharaô vua Ai Cập. Anh em phải biết rằng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em thật là Thiên Chúa, là Thiên Chúa trung thành cho đến muôn ngàn thế hệ. Người vẫn giữ giao ước và tình thương đối với những ai yêu mến Người và giữ các mệnh lệnh của Người. Còn ai thù ghét Người thì Người nhằm chính bản thân nó mà trả đũa, khiến nó phải chết. Với kẻ thù ghét Người, Người không trì hoãn, Người nhằm chính bản thân nó mà trả đũa. Vậy anh em phải tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định mà hôm nay tôi truyền cho anh em đem ra thực hành. Chúng ta sử dụng ý từ thánh rồi thánh hiến nhiều lắm, mà ý nghĩa căn bản là cái gì? Thế thì đây này, sách Đệ Nhị Luật ở câu 6 chương 7. Anh em là một dân thánh hiến cho Đức Chúa. Thiên Chúa của anh em đã chọn anh em từ giữa muôn dân làm một dân thuộc quyền sở hữu của Người. Thế cho nên thánh là cái gì? Là được tách riêng ra để dành cho Chúa là đấng thánh. Đấy là ý nghĩa căn bản. Thường chúng ta nói đến thánh thì ta hay nghĩ đến cái nghĩa đạo đức, nghĩa luân lý. Điều đó rất đúng và rất tốt. Nhưng mà nghĩa căn bản là chỗ này. Thánh có nghĩa là được tách riêng ra để dành cho một mình Chúa là đấng thánh. Và cái ý nghĩa này ta thấy rõ lắm. Chẳng hạn như bây giờ linh mục, chúng ta gọi đó là những người có chức thánh. Thì con người đã được tách riêng ra để lo việc thờ phượng Chúa. Cái chén mà linh mục sử dụng mỗi khi dâng thánh lễ chúng ta gọi là chén thánh, rồi thì khăn thánh, rồi thì bánh thánh. Tất cả những đồ vật đó, những con người đó được tách riêng ra để dành cho Chúa là đấng thánh. Và theo ý nghĩa đó thì tất cả các anh chị ở đây là thánh này. Là bởi vì trong phép rửa tội chúng ta được tách riêng ra để thuộc về Chúa. Cho nên Thánh Phaolô mới gọi là các thánh ở Côrintô. Toàn các thánh cả. Cho dù là ta vẫn phạm tội, nhưng mà cái căn bản đó là được tách riêng ra để dành cho Chúa là đấng thánh. Và bởi vì mình thuộc về Chúa là đấng thánh, cho nên phải sống làm sao cho nó phù hợp với ý nghĩa đó. Từ đó mới xuất hiện thánh theo nghĩa luân lý, theo nghĩa đạo đức, là phải sống cho nó phù hợp với ơn gọi của mình. Và Mô-xê nói với dân Israel rằng sở dĩ mà anh em được tách riêng ra để dành cho Chúa là đấng thánh đó, không phải là vì anh em là một dân tộc lớn lao, không phải vì những ưu điểm nhân loại của anh em. Chúa chọn chúng ta đâu có phải là bởi vì mình đạo đức đâu, đâu có phải vì mình giàu có, mình đẹp đẽ, mình tài năng đâu. Ngay trong đời tu cũng vậy đó. Trong một lớp có thể là 60-70 chủng sinh chẳng hạn, rồi cuối cùng còn lại chừng 5-10 người làm linh mục. Mà không hẳn 5-10 người đó là những người mà đạo đức nhất lớp đâu. Có khi là phá như giặc vậy. Nhưng mà không biết là Chúa xui khiến thì sao đấy. Cái sự chọn lựa của Chúa nó không phải là tùy vào ưu điểm của con người. Và nó mới bộc lộ ra cái sự chọn lựa tự do, tình thương vô điều kiện của Thiên Chúa. Mà bởi vì mình được Chúa chọn không phải là vì những ưu điểm của mình, mà là vì tình thương của Chúa thôi. Cho nên nó dẫn đến một hệ luận rất là quan trọng. Các anh chị có nhớ câu Chúa Giêsu nói với các môn đệ: anh em đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho đi. Cho đi cách nhưng không. Cái từ nhưng không này có lẽ là người ngoài Công giáo ta không thể hiểu được. Sao mà nhưng lại còn không nữa? Nhưng không ở đây có nghĩa là làm sao? Là miễn phí đó. Miễn phí đó. Free. Tiếng Pháp là gratuit. Miễn phí. Hay là trong cái câu mà chúng ta vẫn hát là tình cho không biếu không đó. Đấy. Nhưng không có nghĩa là như vậy. Đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho đi nhưng không. Mình lãnh nhận tình thương của Chúa một cách nhưng không thì cũng phải biết cho đi cách nhưng không. Một hệ luận rất là quan trọng. Và những gì mà chúng ta vừa mới nói ở trong sách Đệ Nhị Luật, Mô-xê nhắc nhớ dân Israel như thế đó, thì sau này Thánh Phê-rô Tông Đồ, vị giáo hoàng đầu tiên, cũng nhắc nhớ chúng ta. là những người ở trong giáo hội như vậy. Cho nên ở trong thư của Thánh Phêrô có cái câu này: anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối mà vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Anh chị thấy Thánh Phêrô nói giống như là Môsê. Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh này, dân riêng của Chúa này. Môsê nói với Israel như thế nào thì Thánh Phêrô nói với giáo hội như vậy. Cho nên tất cả những gì mà chúng ta vừa nói đó không phải là cho Israel mà là cho mỗi một người chúng ta ở trong giáo hội. Đấy là cái chia sẻ đầu tiên tôi muốn được góp phần.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Phương trong những phút cầu nguyện.
Là một cậu bé 7 tuổi, có trái tim rất nhân hậu và yêu thương. Mẹ của em là một người hành nghề ở biên giới Campuchia. Trước khi mất, bà giao em cho một người lái xe ôm quen biết, và ông đã tìm được một gia đình nhận nuôi em. Từ đó, em lớn lên trong sự yêu thương, dạy dỗ và đùm bọc của cha mẹ nuôi. Cho đến một ngày nọ, khi em bị té gãy chân, phải mổ để ráp xương lại, cũng chính là giây phút gia đình biết được em mắc một căn bệnh từ mẹ ruột của mình. Em được giới thiệu và đưa đến với mái ấm để được điều trị và sống tại đó. Hành trang của em chỉ có một cái túi nho nhỏ với vài bộ quần áo. Cha mẹ em nói rằng cho em lên Sài Gòn để đi học, nên đã sắm cho em một chiếc áo vest. Tâm không hề biết là mình mắc bệnh hiểm nghèo. Em quý chiếc áo đó như thể báu vật của riêng em, lúc nào cũng để ý đến cái giỏ, lâu lâu lại lấy cái áo ra ngắm nghía và khoe với mọi người. Có nhiều lúc, người lớn trong mái ấm chọc em, muốn trao đổi với em cái áo đẹp hơn, để lấy cái áo vest đó, nhưng em không chịu. Em nói, mất thứ gì chứ con không bao giờ đổi áo mẹ cho đâu. Nhưng điều gì đến cũng đã đến. Những tưởng em sẽ khỏe mạnh hơn, thì da mặt em từ từ bong ra, má em sưng phồng lên, rướm máu, làm cho em ngứa và đau đớn. Các bác sĩ chịu thua không biết phải làm gì với căn bệnh kỳ lạ của em. Thời gian trước khi Tâm vào viện lần cuối, cả mái ấm được mời đến dự đám cưới của một nhân viên. Tất cả bọn trẻ đều háo hức vì đây là lần đầu tiên chúng được đi dự tiệc cưới. Một em bé trai đến xin cha phụ trách một chiếc áo đẹp để đi tiệc cưới, nhưng cha không có. Rồi cả nhà kéo nhau đi dự tiệc cưới. Mọi người ngạc nhiên khi thấy bé trai mặc một bộ vest rất đẹp và sang trọng, nhưng nhìn rất quen. Cha phụ trách liền hỏi, "Ủa, sao con nói con không có áo đẹp mặc đi ăn cưới? Con lấy cái áo đó ở đâu ra vậy?" Cậu bé trả lời, "Dạ anh Tâm cho con đó cha." Anh Tâm nghe nói con không có áo mặc nên đã lấy cái áo này cho con. Tâm đã cho đi cái áo đẹp nhất, quý giá nhất của mình để bạn có áo đẹp mặc đi dự tiệc cưới. Cái áo em không bao giờ muốn rời xa, vì đó là món quà duy nhất mà ba mẹ đã tặng cho em. Và các bạn thân mến, Tâm chính là nhân chứng sống động về một quả tim ấm áp, biết yêu thương và chia sẻ, biết cho đi điều quý nhất trong cuộc đời mình để mang niềm vui đến cho người khác. Ắt hẳn trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đã không ít lần bạn và tôi đã từng nhìn thấy, nghe thấy và được đánh động bởi những câu chuyện về tình yêu, sự cho đi và chia sẻ như thế. Thật tuyệt vời khi hôm nay là lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, là khoảnh khắc để chúng ta cùng chiêm ngắm trái tim cực thánh rất yêu thương của Đấng đã hy sinh vì chúng ta, trao hiến chính mình cho nhân loại, trao tặng cả cái áo choàng duy nhất mà mình có cho bốn tên lính chia nhau, trao ban cả chính thân thể mình và thần khí của mình cho nhân loại. Đấng đã vui mừng khôn xiết khi tìm thấy con chiên lạc và mang chúng về. Lạy Chúa Giêsu, phải chăng Chúa muốn nhắc nhở chúng con nhìn lại chính đời sống mình, biết nhận ra những ân huệ và tình yêu ấm áp từ trái tim Chúa dành cho con, biết chiêm ngắm trái tim cực thánh yêu thương ấy, biết dùng hơi ấm từ trái tim Chúa sưởi ấm tâm hồn con và mang hơi ấm yêu thương ấy lan tỏa cho những người chung quanh con. Xin cho con biết chia sẻ cho những người khác những ân huệ tuyệt vời mà con đã nhận được từ Chúa. Xin cho con biết dùng những bất hạnh của đời mình để hiểu hơn và cảm thông hơn cho những hoàn cảnh bất hạnh hơn con. Bởi khi con biết cảm nghiệm tình yêu và được yêu, đó là lúc con có thể cho đi chính mình, đó cũng là lúc con trở nên một với Chúa, như chính Chúa đã cho đi tất cả vì con. Amen.
Tình Chúa yêu con biết bao năm rồi, lạy thánh tâm Ngài tình yêu vô biên. Tình Ngài yêu con cao hơn mây trời, tình Ngài yêu con ai đâu sánh. Yêu con biết bao năm rồi, lạy thánh tâm Ngài tình yêu cao hơn, tình Ngài dâng cao như muôn sông treo, tình Ngài yêu con tiếng yêu ngọt ngào, lạy thánh tâm Chúa yêu con một đời, yêu con trọn đời, tình yêu Chúa cao hơn. Lạy thánh tâm Chúa bao năm cuộc đời, tuy con lạc loài nhưng xin yêu Chúa mà thôi. Tình Chúa yêu con mãi không hao mòn, lạy thánh tâm Ngài tình yêu vô biên.
không hao mòn. Lạy thánh tâm ngài tình yêu vô biên, và vì yêu con Chúa đã hiến thân để rồi hy sinh chết treo thập hình. Lạy thánh tâm Chúa yêu con một đời, yêu con trọn đời, tình yêu Chúa cao hơn. Thánh tâm Chúa bao năm cuộc đời, vì con lạc loài nhưng tình yêu Chúa mà
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.